sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Yêu ta biết bao, đáng khi ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết, trong các đam mê yêu đuối tội tình. Ngài đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiến vinh với người còn chi thánh, ấy người còn chi thánh, do bởi nguồn ơn tràn chứa nghĩa tình. Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không từ. Do lòng ai tuất của người với ân huệ phong phú tuyệt vời.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 696 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: Lời nguyện vào sa mạc, bài suy niệm với tựa đề cầu nguyện chấp nhận đau khổ. Cảm nghiệm của cô Madison Xuân Nhung về những ơn phước mà cô nhận được, kinh dọn mình chết lành và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện vào sa mạc. Lạy Chúa, con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện, không có giờ đi vào sa mạc để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài. Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con. Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu là con có thể tạo ra sa mạc. Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa mà con đã bỏ mất. Khi chờ một người bạn, chờ đèn xanh ở ngã tư, chờ món hàng đang được gói, khi lên cầu thang, khi đến nơi làm việc, khi kẹt xe, khi cúp điện bất ngờ. Thay vì bực bội hay nóng ruột, con lại thấy mình sống an bình trong sự hiện diện của Chúa. Lạy Chúa, những sa mạc ngắn ngủi hàng ngày giúp con tỉnh thức để nhạy cảm với ý Chúa. Xin cho con yêu mến Chúa hơn để tìm ra những sa mạc mới và vui vẻ bước vào. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài xin niệm với tựa đề Cầu Nguyện. Chân Phước Mẹ Teresa Calcutta. Khi còn sống có kể một câu chuyện về một người bạn linh mục, vốn là một trong những thần học gia công giáo nổi tiếng nhất bên Ấn Độ. Có lần mẹ nói với vị linh mục rằng, này cha nói cả ngày về Thiên Chúa, chắc là cha phải gần gũi với Thiên Chúa lắm. Vị linh mục thành thật trả lời, thưa mẹ, tôi có thể nói rất nhiều về Thiên Chúa, nhưng có lẽ tôi nói với Thiên Chúa rất ít. Rồi ngài thành thật giải thích thêm, tôi có thể nói tràng giang đại hải và nói rất nhiều điều tốt lành, nhưng tận sâu trong tâm hồn, tôi không có thời giờ để lắng nghe, bởi vì chỉ trong thinh lặng của tâm hồn, Thiên Chúa mới lên tiếng. Mẹ Teresa kết luận, chúng ta không thể nào đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không thực hành sự thinh lặng nội tâm cũng như ở bên ngoài, trong thinh lặng Thiên Chúa sẽ lắng nghe chúng ta, Ngài sẽ nói với linh hồn chúng ta, và chúng ta sẽ nghe tiếng Ngài. Đúng thế, cầu nguyện thật quan trọng, vì qua cầu nguyện chúng ta lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa nhắc nhở và dạy bảo chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng chỉ chú tâm chạy theo công việc, mà quên đi chính Thiên Chúa mới là nguồn sức mạnh, và chính Ngài mới giúp hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự nơi chúng ta. Như thế, cầu nguyện giúp chúng ta khiêm nhường nhận ra sự thật về quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa, là người cha nhân hiền, còn chúng ta chỉ là những tạo vật thấp hèn, luôn cần đến Ngài để được đỡ nâng, phù giúp. Và rồi trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta trở thành những công cụ hữu ích phục vụ tha nhân. Thật vậy, qua sự thinh lặng cầu nguyện, chúng ta nhận ra Thiên Chúa là ai, và chúng ta là ai, để rồi chúng ta đừng có kiêu căng hậm hĩnh, nhưng chỉ một lòng cảm tạ về tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta mà thôi. Cũng vậy, chỉ với tâm hồn cầu nguyện, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được niềm vui, niềm hy vọng, tình yêu và sự bình an đích thực như mẹ Teresa Calcutta từng xác quyết rằng, hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện, hoa quả của cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ, và hoa quả của phục vụ là bình an. Có người nói rằng, cầu nguyện chỉ dành cho giới tu hành, còn nếu ai sống ở ngoài đời, lo kiếm miếng cơm manh áo, có giờ đâu để cầu nguyện. Nói như thế là chúng ta tự lừa dối chính mình, mặc dầu dĩ nhiên ơn gọi tu hành đòi hỏi người linh mục và tu sĩ bỏ nhiều thời giờ cầu nguyện hơn so với người có ơn gọi lập gia đình. Nhưng thử hỏi khi chúng ta đau yếu, chúng ta làm gì? Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa ban cho khỏe mạnh không? Còn khi gia đình gặp cảnh xao xáo, bất hòa đổ vỡ, chúng ta làm gì? Phải chăng là chúng ta cố gắng cầu xin Chúa ban cho gia đình được yêu thương đầm ấm? Như thế thì tại sao chúng ta lại không chịu để giờ ra để cầu nguyện với Ngài trước khi những điều không may như thế xảy đến cho chúng ta? Nhà triết học Blaise Pascal từng nói, tất cả những rắc rối trong cuộc đời chúng ta là do mỗi ngày chúng ta không chịu ngồi yên một chút trong phòng. Đúng vậy, sống trong một xã hội ngày càng xô bồ, nhộn nhịp từ sáng đến tối, chúng ta phải thừa nhận rằng, nhiều khi chúng ta có thói quen, có quán tính nói năng và hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ, để rồi gây hiểu lầm, căng thẳng đối với nhiều người, kể cả những người thân yêu trong gia đình. Vì thế, khi tinh lặng cầu nguyện với Thiên Chúa và trở về với chính mình, quan trọng biết là chừng nào, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 nói rằng, người không cầu nguyện như cái cây không rễ. Và nếu là cây không rễ thì sớm muộn gì nó sẽ chết khô. Cũng thế, nếu chúng ta không cầu nguyện thì mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân cũng tàn phai. Đó là lý do tại sao mẹ Teresa Calcutta không bao giờ cho phép một nữ tu của dòng thừa sai bác ái của mẹ đi hoạt động tông đồ, chăm sóc người nghèo khổ và đau yếu, nếu trước đó không cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể ít nhất là một tiếng đồng hồ. Bởi vì đối với mẹ, nếu không có sự kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, thì không thể nào có sức mạnh siêu nhiên để làm việc tông đồ được. Và cách suy nghĩ này của mẹ Teresa Calcutta không chỉ áp dụng cho các nữ tu dòng của mẹ, mà còn là cho tất cả mọi người, từ người trẻ đến người già, từ người ít học đến người trí thức. Giáo sư Ampère đã nói, chúng ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện mà thôi.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm chấp nhận đau khổ. Bằng lòng với những khó khăn, sau khi nhìn vào việc chấp nhận bản thân, giờ đây chúng ta xem xét việc chấp nhận các sự kiện. Nguyên tắc căn bản thì như nhau, chúng ta không thể thay đổi cuộc sống mình một cách hiệu quả trừ phi chúng ta bắt đầu bằng cách chấp nhận chúng, đón nhận chúng hoàn toàn và vì thế, bằng lòng với mọi sự kiện bên ngoài mà chúng ta phải đối mặt. Điều đó không khó đối với những gì chúng ta coi là tốt, hài lòng và tích cực, nhưng khó khi có bất cứ loại thất bại hay đau khổ nào dính dáng trong những điều tiếp theo. Những điều mà chúng ta cho là tiêu cực, nói chung là được gọi là những khó khăn. Chủ đề này cần được nắm vững cách cẩn thận. Đó không phải là việc trở nên bị động và học cách chịu đựng mọi chuyện mà không phản ứng gì. Nhưng bất kỳ dự định nào mà chúng ta có, và dù chúng được chuẩn bị tốt cỡ nào, thì lắm khi những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta vẫn xảy ra, kéo theo cả một loạt các sự kiện đi ngược lại những mong chờ, hy vọng và ước ao của mình, và chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta không nên ép mình chấp nhận sự việc cách miễn cưỡng, nhưng nên thật sự bằng lòng với chúng, không chịu đựng nhưng theo nghĩa chọn nó, cả khi thực tế chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, và đó là điều làm chúng ta khó chịu nhất. Chọn lựa ở đây có nghĩa là thực hiện một hành vi tự do, qua đó chúng ta không những đành lòng cam chịu, nhưng còn vui nhận hoàn cảnh. Điều đó không dễ chút nào, đặc biệt trong những thử thách gây đau đớn thực sự. Nhưng đó là một hướng đi đúng đắn, và chúng ta cần phải dõi theo nhiều ngần nào có thể trong tin yêu và hy vọng. Nếu chúng ta có đủ niềm tin vào Thiên Chúa để xác tín rằng, Người có thể rút ra điều lành từ bất cứ điều gì xảy đến với chúng ta, thì người sẽ làm như thế, vì đã tin nên anh sẽ được như vậy. Đức Giêsu đã nói đi nói lại nhiều lần trong tin mừng. Đây là một chân lý tuyệt đối căn bản. Thiên Chúa có thể rút sự lành ra từ mọi sự, cả lành lẫn dữ, tích cực lẫn tiêu cực, vì người là Thiên Chúa, Cha toàn năng mà chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tinh Kính. Rút sự lành ra từ sự lành thì không quá khó, nhưng chỉ vì Thiên Chúa trong sự toàn năng, tình yêu và khôn ngoan của người mới có thể rút ra sự lành từ sự dữ bằng cách nào. Về điểm này, không lý chứng triết học hay thần học nào có thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Công việc của chúng ta là tin điều đó, dựa trên lời Thánh Kinh đang mời gọi chúng ta tin tưởng ở mức độ này. Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến người. Nếu tin điều này, chúng ta sẽ cảm nghiệm nó khi đọc lại tự truyện của mình vài ngày trước khi mất. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã nói, mọi sự đều là hồng ân. Để đi vào thái độ này, chúng ta có một số gợi ý.
Cảm nghiệm của cô Madison Xuân Nhung về những ơn phước mà cô nhận được.
Nhà con có Đức Mẹ Guadalupe của chị Diệp chỉ tặng con, nay chắc cũng được 2 năm rồi. Có ông cha bà con phép nhà với lại rải nước thánh cho mấy cái tượng ảnh này. Cách đây 2 tuần với 2 ngày này. Trong cái giấc mơ của con mới có thiên phiếp con ngủ à. Con đi tới chỗ này tự nhiên con bước lên cái bậc thềm, cái con nghe kêu tên con, thì con mới quay đầu qua. Thì con nói somehow mà con cứ nghĩ tại sao không biết là Đức Mẹ gọi con nghe tiếng rồi con nói mẹ sao mẹ kêu con, sao mẹ ở đâu. Thì con mới nhìn qua thì con thấy cái tượng này trong cái tượng ảnh, cái đầu quay qua. Con nói ủa tại sao mẹ ở trong đó mà mẹ không ra ngoài nói chuyện với con. Xong Đức Mẹ mới nói ra một ngày nào đó con sẽ thấy mẹ mặt xương thịt, sẽ cho con nhìn thấy được người thiệt của mẹ. Xong rồi cái tượng ảnh tự nhiên khóc quá trời khóc. Con nhìn thấy cái tượng chảy ra. Chứ con mới nói là con nghe nhiều chỗ là tượng Đức Mẹ chảy nước mắt, chảy dầu, Đức Mẹ khóc. Nhưng mà con không có thể tưởng tượng được là con có thể nhìn thấy được. Xong Đức Mẹ mới nói con là Chúa chọn con, Chúa chọn con để giác thánh giá với Chúa. Mẹ đồng hành với con. Mỗi khi con buồn, con khóc, con bị người ta sỉ nhục, con bị người ta chà đạp thì con đau có một, lúc nào mẹ cũng đưa với con. Mà con cũng khóc, quá trình khóc xong con cứ nói là tại sao cuộc đời của con không có phải làm cái gì xấu, con không phải người xấu mà sao những việc gì con làm cũng đều kết quả đi ngược lại với cái ý muốn của con. Là giống như con làm cái gì đi nữa thì cuối cùng người ta hay dành ra nói dành lại cái công ơn đó thì con làm tốt thì được tốt, nhưng mà toàn là ngược ý không. Đức Mẹ mới nói là cái đó Chúa chọn con từ thở nhỏ, từ nhỏ Chúa đã chọn con rồi. Bây giờ những cái việc gì con làm là tất cả những cái kết quả đều ngược lại với cái ý của con. Nếu phải như mình làm việc tốt thì mình nghĩ mình được việc tốt trở lại, nhưng mà toàn là bị người ta chỉ giá, người ta nhục mạ. Cả nói con đủ thứ hết, nó khóc quá thì khóc. Đức Mẹ mới nói con cứ nín lặng và cầu nguyện. Cái mẹ cứ khóc suốt trong đoạn mẹ nói chuyện với con cũng khoảng 40 phút luôn. Mẹ khóc cả buổi, hai mẹ con khóc trong mẹ khóc mà mẹ nói chuyện rất là ngọt ngào. Nói con đó là tất cả mẹ khóc, mẹ đau buồn vì những người ta quay lưng với Chúa, không có nghe lời kêu gọi mẹ. Mẹ đến để mẹ kêu gọi đâu, tất cả đây mẹ đem những cái tâm hồn mẹ với Chúa. Sau khi đứng quẩy mặt thần lên, mẹ đến để mẹ kêu các con hãy quay đầu về, hãy ăn năn, hãy quay về nhận Chúa là cha, Chúa là đấng cứu độ, để cho được cứu độ trong cái linh hồn. Mẹ nói với con, thì con mới nói là con cũng cầu nguyện. Mẹ nói con đừng có nghĩ là những lời cầu nguyện của con mà không có được Chúa chấp nhận. Những cái lời cầu nguyện của con không có phí phạm đi đâu hết. Tất cả những lời cầu nguyện của con Chúa và mẹ đều nghe hết. Nhưng mà tới một cái thời, một cái điểm nào đó thì Chúa và mẹ sẽ làm cái phép đó cho con nhìn thấy, chứ không có phải mình xin là mình được như ý liền. Nhưng mà không có phí phạm đi đâu hết. Cứ im lặng và hãy khiêm nhường cầu nguyện. Mẹ nói với con như vậy là Chúa chọn con phải đồng hành với Chúa là giác thánh giá mỗi ngày. Rồi Đức Mẹ nói là người ta không có chịu ăn chay, không có chịu đi dự thánh lễ. Đức Mẹ nói với con là mẹ sẽ dạy dỗ con, mẹ sẽ đồng hành với con, lúc nào mẹ với lại Chúa cũng đi bên cạnh con hết đó. Thì Đức Mẹ nói như vậy, nói là chị con hãy vui lên. Thì những cái gì chuyện mà bị người ta chỉ giả, như bà trà đạp, mà người ta giống như kiểu người ta nhìn con, người ta nhìn lại hồi xưa chứ họ không có nhìn con bây giờ. Tại vì họ giống như con, giống như là lẹ làng, cái gì cũng nhanh nhanh, cái dũng lắm mà tiền, hay là giống như người ta nói là power với money nó đi together vậy. Có nhìn là không có chấp nhận một con người thay đổi. Đức Mẹ mới nói là con cứ nín lặng là con cầu nguyện. Những cái người mà thân thuộc nhất là những người gần xung quanh con, họ giống như kiểu bắn bỏ con như vậy á, thì để cái đó tạo dựng cái nhân đức cho con. Chúa muốn giặt giũ con để cho con làm một cái tông đồ của Chúa, thì Chúa phải giặt một cái áo, rồi phải giặt nhiều lần cái miếng vải, phải giặt cho nó hết những cái vết nhơ bẩn, là những cái gì mà người ta nói, những cái gì hành động của thiên hạ làm, cái đó là Chúa gửi đến. Thời gian sau lâu quá Chúa với mẹ không có nói chuyện với con, không có gửi message cho con nữa, con buồn. Mẹ mới nói là Chúa làm như vậy bẵng đi một thời gian, Đức Mẹ không có tiếng tâm gì với con hết, để thử xem cái lòng của con có còn tiếp tục được nguyện, có cái tiếp tục sống trong cái đức tin của con không, hay là con trở lại cái con người cũ của con. Cả một năm, gần một năm luôn, rồi con vẫn tiếp tục cầu nguyện, con vẫn đi nhà thờ, con vẫn đi cầu thánh thể mỗi buổi tối. Từng lễ con đi 2 ngày, có khi con đi hơn nữa. Rồi mẹ dạy con đủ thứ hết, mẹ nói là mẹ đồng hành với con đừng buồn, cố lên. Rồi con mừng lắm, con vừa khóc vừa mừng nữa. Con thấy có mấy người anh chị em của con ở xung quanh nữa, con nghĩ anh chị em con cũng theo đạo ở trong gia đình con, ở chỗ làm con đó. Vì những cái việc thì giống như con cũng những cái việc mà giống như người ta nói là nói trong cái công việc làm của mình, giống như là Đức Mẹ nó cuốn con thành thánh trọn đời trong cái bổn phận của con. Đức Mẹ dạy con, người ta cứ nghĩ là những cái tượng ảnh, những cái tranh ảnh họ chỉ nghĩ sống động. Mà có mẹ thì ở nhà thờ, nhưng mà họ quên rằng những cái tượng đã làm phép gọi là mẹ hiện hữu ở đây, Chúa hiện hữu ở đây. Thì không có phải là phải đi đâu để tìm kiếm hết, nhưng mà con không có biết là cái giấc mơ của con là cái tượng ảnh mẹ ở nhà con, cái hình đó để con coi đó là Đức Mẹ gì. Con lại không biết là Đức Mẹ qua cái lúc bị, tại vì một con thờ Đức Mẹ qua đôi lúc bị ở trên cái dòng mẹ, con có trồng mấy trồng bà phía trên cái họ cái mấy cái sợi dây nó mò xuống, cả con mới lấy mấy cái dây quấn lên làm thành như một trồng hoa cái Đức Mẹ. Nhưng mà cái lá trồng bà nó màu xanh, con có 2-3 chỉ nó cũng màu xanh luôn. Thì con thấy trong cái giấc mơ của con thì Đức Mẹ đứng chung quanh có mấy cái lá, mấy cái dây đồ. Con không biết, con kiếm hoài nguyên ngày đó con tìm không được, con buồn lá tối. Ngày hôm đó con mới ngồi con đọc kinh lần chuỗi. Mỗi lần con ngồi con lần chuỗi, con trai Kevin nhớ nó thấy con ngồi cầu nguyện là nó xuống cái cầu nguyện với con. Lần nào thấy mẹ cầu nguyện là mẹ kêu con, hay con thấy mẹ cầu nguyện một mình con tới cầu nguyện với mẹ, thì mới ngồi đọc kinh với con nhíu lên con nhìn. Đi ra Đức Mẹ ở đây, ở trong cái nhà này. Đi ra Đức Mẹ ở trong nhà của con, hiện hữu ở nhà của con mà con lại không biết. Con cứ lại đi tìm cả ngày, con cứ buồn, con không biết là Đức Mẹ ở đâu. Cái đó Đức Mẹ đã gọi nói là Đức Mẹ ở với con mọi nơi mọi lúc, Chúa đồng hành với con. Thì con thấy được cái giấc mơ này, con mừng lắm. Bây giờ con có bị cái gì nữa, giống như khi chơi nhưng mà đọc lại mấy cái sách thánh, mà mấy cái thánh trong đồ mà họ chết, họ nhiều hành hạ, họ vẫn hành hạ là tại vì họ biết được mấy cái thánh xưa họ bị hành hạ, họ bị xử, họ bị đủ thứ tội tội, họ vẫn happy, họ vẫn hài lòng, họ chấp tại vì họ biết có mẹ với Chúa đồng hành với họ, cam lòng chấp nhận hết tất cả. Giống như con nói với chồng con hoài, cho thật sự ngày mai con có đi ra đường, con làm homeless, con có mất hết tất cả, con có thể bị què hoặc bị tất cả những gì con vẫn vui lòng không chấp nhận. Thì nó nhìn thấy được cái đời sau, con đã nghe được tiếng nói của mẹ con biết được. Rồi con đi vô trong nhà nguyện, con chầu thánh thể thì con nhìn thấy cái dưới là họ để mấy cái dầu thánh, còn phía trên nó là có cái hình cái shadow, nhưng mà nhìn rất là rõ là lòng Chúa thương xót, mặc y bộ đồ màu trắng, hai cái tay Chúa đưa ra để làm phép, làm phép lành, giống như phép phê ban phép lành. Mà những cái người họ đi chầu thánh thể buổi tối họ đều nhìn thấy giống như con vậy, nhìn thấy rất là rõ luôn. Có đức tin mình cầu nguyện bằng cả trái tim của mình sẽ chấp nhận, mới nói là những lời cầu xin của mình là phải đẹp thánh, lấy Chúa thì Chúa mới cho. Chứ nhiều khi mình xin theo cái gì tốt cho cái của cải vật chất thế gian sẽ không được dễ dàng. Không, rồi con có cầu nguyện mấy cái linh hồn đó, cầu nguyện đọc kinh của thánh, cầu nguyện với các linh hồn. Xong rồi con sau đó thì con không biết con đi đâu đó, nhưng mà tự nhiên có một cái bóng người tới tiếp cận con, mà đưa con đi mà bay tay tay, mà con bay rất là nhanh. Con thấy con có chiếc xe hơi đi chạy tới bên mà con bay nhanh hơn xe hơi. Xong con nói con sợ té, con họ dẫn con đi cho lẹ tới chỗ này, tại vì mỗi ngày là con cầu nguyện cho mấy linh hồn. Thì con đi rất chỗ nào giống như lên núi, mà trong giấc mơ của con lấy lì, con cứ thấy con ở bên Mỹ Dung, con vui giá quá. Con thấy con đi đoạn cái giá ban đêm, con đi với nhỏ em con thấy cây mì của con đi theo con chị đó. Mà con nghĩ chắc đây cái lời cầu của con muốn cho gia đình của con, chị em của con đi về cùng một đường với con, thì cả ở tốt lành rồi, đang đỡ nhiều lắm rồi.
Nghe hai vợ chồng mà tái hồi lại là vui lắm á.
Con nói cô là lòng Chúa thương xót rất là powerful, tại vì con cứ cầu nguyện hoài. Khi mà con hỏi con nói thằng con trai con, dạ không có tìm ra bác sĩ đó, cuối cùng tìm được bác sĩ trong cái phút cuối cùng, bác sĩ tới, bác sĩ làm cái ca cần surgery cho nó. Cô biết cái điều bệnh viện nó gửi về cho con 60,000 đô, con không có bảo hiểm, cô không có tiền để con trả. Xong rồi con cầu nguyện giúp mẹ con cứ phó hết cho một tuần rồi, mà trước khi cái giấc mơ của con nó xong mà cuối cùng cái của chính phủ nó cho, tại con xin con nó bị deny 3 lần luôn, 3 lần nó deny con, nó không cho. Và sau cuối cùng nó ok, xem hết cái medical bill tới đi, họ sẽ trả tiền hết. Mẹ con nói cái đó là powerful. Xong mà thằng con nó dẫn đi nhà thờ, cái nó đứng lên nó làm quyết định, nó nói medical happen in the middle of night in the darkness of light. Xong nó nói là cái experiment của nó. Xong mấy người vỗ tay, nó chừng nó nói là nó tính thác với Chúa. Mẹ con nó, thằng bồi nó là mẹ con nói với con là tất cả đều dưới bàn tay của Chúa hết, để kính thác hết vậy. Đức mẹ có chọn thằng con của con thì cho nó ơn thiên triệu, để cho nó về thì con cũng dâng hết ba đứa con của con. Chúa cho cô tiếp tục cô khỏe mạnh để cô giảng đầu tiên. Nhưng mà con có hỏi Đức mẹ trong giấc mơ của con, Đức mẹ nói cái này không phải là mơ, nhưng mà cái này là lời, chỉ giống như là mẹ nói chuyện với con. Nhưng mà không phải là con nghĩ là giấc mơ của con, nhưng mà không phải là mơ. Trước khi mà Đức mẹ nói chuyện với con này, Đức mẹ nói mấy lần hồi xưa giờ cũng vậy, Đức mẹ mới nói con là một ngày nào đó con sẽ nhìn thấy được sự thật bằng mắt, chứ không phải là giấc mơ. Nhiều người cứ nói là giấc mơ, họ sẽ nói con giống như ảo giác vậy. Đức mẹ nói là Đức mẹ chọn cái nhà này. Con hỏi Đức mẹ tại sao con muốn bán cái nhà này 3 lần rồi, sao con bán không có được. Đức mẹ nói là Đức mẹ chọn cái nhà này. Bởi vậy cuối cùng, tới cái phút cuối cùng là cũng có chuyện này chuyện kia xảy ra, không có cách nào mà con bán được cái nhà này hết. Kết tóc Đức mẹ nói là Đức mẹ chọn chỗ này, Đức mẹ chọn nhà này. Con tạ ơn, con mừng lắm, con mừng hơn tất cả những cái gì trên đời. Thì giống như bây giờ con mỗi lần sáng con đi làm, con không áo Đức mẹ, con không mấy gối đanh của Chúa, xong con thư con đi làm, tối con đi làm về con thư con mới về. Con coi giống như là một người thân trong nhà của con. Rồi con nói chuyện với mẹ, con nói con lại không sợ, con nói giống như là thân quen lắm. Họ sẽ có ngày khi con đi vô nhà nguyện, con cứ thủ thỉ con nói chuyện mạnh, làm như nói chuyện với người thân thiệt là thân. Không, con nhớ tới mà con biết tại sao. Tại vì khi mà con ngồi con nghe là mấy cái thiện nhân họ nói chuyện á, là những cái lời Đức mẹ nói với con giống y là mẹ nói với Đức cha, nói với là mấy cái Đức cha với là ông Jacob mới confirm lại là những cái lời nói với những cái người mẹ hiện ra thì mẹ cũng nói giống nhau như vậy. Mẹ đau khổ vì con cái không có chuyện nghe lời, không có chuyện quay về. Mẹ cần chuyện mẹ nói con hãy xin anh cầu nguyện, hãy cầu nguyện tốt sáng hơn nữa.
Kinh dọn mình chết lành của các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Lạy Chúa con biết thật con sẽ chết. Có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi. Có khi đêm nay con vào giường nằm nghỉ, mà sáng mai chẳng còn trỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con dọn mình vào giường hủ như là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa con biết thật đến giờ lâm chung, con sẽ ước ao chớ gì khi sống, con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Con ước ao sống và chết trong sự kính sợ Chúa. Ôi Chúa con xin phó dâng linh hồn con trong tay Chúa, vì Chúa đã mua nó giá rất cao. Xin Chúa chớ để nó ra vô phúc, mà chẳng nhờ đặng máu Thánh Chúa đã đổ ra mà cứu chuộc nó. Lạy mẹ hằng cứu giúp, lạy Thánh Thiên Thần hộ thủ, lạy Thánh bổn mạng con, lạy các Thánh nam nữ trên nước thiên đàng. Xin hãy chuyển cầu cho con biết sống trong sự kính sợ Chúa, chết trong sự yêu mến Chúa, và làm tôi Chúa ở đời này, hầu ngày sau được về cùng Chúa và Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Amen. Jesus Maria Giuse, con xin dâng lòng con, trí khôn con và sự sống con trong tay ba đấng. Jesus Maria Giuse, xin giúp con trong giờ hấp hối lâm chung. Jesus Maria Giuse, xin cho con được chết bình an trong tay ba đấng. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.